hạnh phúc không chỉ là cái đích. Khi còn nhỏ, tôi luôn nghĩ rằng hạnh phúc là một cái gì đó rất xa xỉ. Tôi đặt ra nhiều mục đích sống ở trong đời và cho rằng chỉ khi nào tôi đạt được mục đích của mình thì tôi mới hạnh phúc. Nhưng bây giờ, khi đã đi qua một phần tư cuộc đời và trải nghiệm từ nhiều góc độ khác nhau của cuộc sống, tôi chợt nhận ra rằng hạnh phúc không chỉ là cái đích. Khi nhận được lá thư tay của ông thầy chủ nhiệm 2 năm cuối thời trung học ở Đức với lời viết: "Mỗi lần đi qua căn phòng 206, tôi rất nhớ em và các bạn. Từ ngày em ra trường, tôi chưa gặp lại một tấm gương học tập nào như em." Và tôi đã bật khóc. Tôi khóc vì nghẹn ngào, vì phút giây quá đỗi hạnh phúc. Dù tôi chỉ là một cô học trò rất đỗi bình thường, tôi không có một kết quả học tập xuất sắc, cũng không phải là một người dẫn đầu các môn học. Đã nhiều lúc tôi nghĩ rằng nếu không có sự nhiệt tình và tận tâm ấy của thầy, không biết tôi có đủ niềm tin để vượt qua tất cả nữa không. Để rồi bây giờ tôi nhận ra được một điều rằng lòng biết ơn tôi dành cho thầy cao bao nhiêu thì niềm tự hào thầy dành cho tôi cũng rộng lớn bấy nhiêu. Hạnh phúc không nhất thiết phải khiến tôi trở thành cô thủ khoa, mà hạnh phúc chỉ đơn giản là nỗ lực cố gắng trong quá trình rèn luyện suốt những năm tháng ngủ trên ghế nhà trường ấy của tôi. Đó là bài học đầu đời thầy dạy tôi về hạnh phúc. Còn người ta đôi khi cứ mãi đi tìm hạnh phúc ở những chân trời rất xa mà quên đi mất một điều rằng hạnh phúc nhiều khi nằm ngay trong lòng bàn tay hay ở dưới chân họ. Khi xưa, tôi cũng hay nói với mọi người rằng cái mục đích cuối cùng, cái hành trình cuối cùng tôi theo đuổi sẽ mang tên hạnh phúc. Nhưng bây giờ tôi hiểu, nếu cứ chỉ nhìn vào cái đích để nhìn nhận về hạnh phúc thì có lẽ người ta sẽ thấy mình thất vọng nhiều hơn. Tôi đã từng vẽ ra một chân trời hạnh phúc không ở phía trước mình, để rồi quên mất một điều rằng tôi đang rất hạnh phúc bởi những điều tôi đang nhận được và cho đi. Tôi chỉ nhận ra rằng ít nhất trên thế giới này có vài tình người đang mơ ước có được một cuộc sống như tôi lúc này. Tôi nhìn lại mình và tôi thấy hạnh phúc. Là tôi có tới 2 gia đình, một gia đình luôn dõi theo những bước đi của tôi từ quê hương Việt Nam thân yêu, và một gia đình đang chắp cánh cho những ước mơ của tôi bay xa trên bầu trời Tây Đức dấu yêu. Là mỗi đêm trước khi đi ngủ, mẹ luôn chúc tôi ngủ ngon, và mỗi sáng mai khi tôi thức dậy, bao giờ mẹ cũng hỏi đêm qua con ngủ có ngon không. Là ngày hôm qua, trong một buổi chiều mưa lất phất trên thành phố biển ngày cuối năm, tôi và cô em gái ngồi trong nhà vừa uống trà táo, vừa ăn croissant và trò chuyện về những mảnh đời cuộc sống. Là khi tôi nhận được những email, những tin nhắn của những người bạn xa lạ trên blog. Họ nói với tôi rằng, từ khi biết tôi, họ nhìn cuộc đời dịu dàng hơn, họ có thêm niềm tin ở con người, về một nhân cách rất đáng trân trọng. Là khi đồng nghiệp nói với tôi rằng, nụ cười của tôi đã làm cho nhiều người hạnh phúc, và sếp mỗi lần gặp tôi để hỏi, Việt Nam là đất nước của những nụ cười à? Để rồi tôi lại tủm tỉm cười và trêu lại sếp. Đức cũng vậy mà, sếp cứ cười đi rồi mùa thu sẽ tỏa nắng. Là hôm nay tôi gặp lại cô bạn người Ba Lan ở siêu thị sau gần một năm. Bạn chạy đến ôm chặt lấy tôi vì mừng rỡ và đặt vào má tôi một nụ hôn thay cho lời chào. Người phương Tây biểu hiện tình cảm đôi khi khiến tôi hơi ngượng trước đám đông, nhưng tôi biết đó là tình cảm thật sự của bạn dành cho tôi. Là tôi hiểu rằng đằng sau những giọt nước mắt tôi từng khóc cho những điều đã vỡ, đằng sau những đêm tôi nằm nghe tiếng mưa rơi và thưởng thức với lòng, đằng sau những phút giây trống trải, thì hôm nay tôi đã cười. Một nụ cười thật tươi để tôi hiểu rằng tôi vẫn luôn hạnh phúc, và đâu đó trên cuộc đời này vẫn còn có một người đàn ông dành cho tôi một tình yêu đích thực từ chính trái tim họ. Một người bạn đã nói với tôi rằng để hạnh phúc là điều quá khó khăn và tốn quá nhiều sức lực. Nhưng tôi thì không nghĩ vậy. Hạnh phúc đôi khi bắt nguồn từ nỗi đau. Tôi còn nhớ có một thời gian tôi tuyệt vọng, bạn tôi luôn nhắn cho tôi và nhắc đừng có tuyệt vọng như vậy nữa, hãy cố gắng lên. Nhưng tôi đã không sẵn sàng cho việc làm đó cho đến khi tự bản thân tôi nhận ra mọi việc. Và khi nhận ra nó rồi thì tôi bỗng thấy mình hạnh phúc. Hạnh phúc đã nằm trên con đường tôi đi. Khi tôi càng đi, tôi càng cảm nhận được nhiều giá trị đẹp đẽ trong cuộc sống mà trước đây tôi không nhận ra khi cứ nhìn chằm chằm về cái đích. Khi còn nhỏ, tôi đã đọc được một câu chuyện ngụ ngôn đại loại rằng có một chú cún con đã hỏi mẹ chú ấy về hạnh phúc và mẹ chú ấy trả lời hạnh phúc chính là cái đuôi. Chú cún con ấy cứ nỗ lực cắn cho bằng được cái đuôi đó của mình, nhưng rồi chẳng bao giờ cắn nổi. Khi mẹ hỏi điều đó, mẹ chú đã nói rằng tại sao chú không đi về phía trước, vì chỉ cần đi về phía trước thì hạnh phúc cũng đi theo chú ấy. Có rất nhiều con đường dẫn về hạnh phúc, và bạn có tin không, ngay cả trong những phút giây cuộc sống tưởng chừng như không thể tồi tệ hơn được nữa, đôi khi tôi lại tìm thấy chân lý của hạnh phúc ngay ở đó đấy. Hạnh phúc thật giản dị, và bây giờ tôi biết hạnh phúc không nhất thiết phải hào quang và bóng bẩy. Nó giản dị tới mức chỉ cần một lần liếc nhìn phía xung quanh, tôi đã thấy hạnh phúc ở quanh mình.
Perhaps love is like a lasting place, a shelter from the storm. It is to keep you comfort, it is there to keep you warm. And in those times of trouble, when you are most alone, the memory of love will bring you home. Perhaps love is like a window, perhaps an open door. It invites you to come closer, it wants to show you more. And even if you lose yourself and don't know what to do, the memory of love will see you through. All love to some is like a cloud, to some is strong as steel. For some a way of living, for some a way to feel. And some say love is holding on, and some say letting go. And some say love is everything, and some say they don't know. Perhaps love is like the ocean, full of conflict, full of pain. Like a fire when it curls aside, thunder when it rains. If I should live forever and all my dreams come true, my memories of love will be of you.